Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Kính thưa quý vị, liên quan vụ ông Nguyễn Vĩnh Phúc, 43 tuổi, ngụ xã Trà Côn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, nổ súng bắn tài xế xe tải Nguyễn Văn Bảo Trung, 33 tuổi, quê xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Người gây tai nạn giao thông khiến cháu Nguyễn Ngọc Bảo Trân, 14 tuổi, con gái của ông Phúc thiệt mạng, thì mới đây đã xuất hiện những thông tin mới. Theo đó, có một số trang mạng xã hội Facebook cho rằng việc báo chí đưa tin Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vào cuộc chỉ nhằm thu hút sự chú ý. Phản hồi thông tin này, ngày 1 tháng 5, người nhà cháu Trân và luật sư bảo vệ cho bé đã một lần nữa khẳng định được điều tra viên của cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao mời đến làm việc, tiếp nhận hồ sơ vụ tai nạn, đồng thời chia sẻ một số thông tin liên quan. Mời quý vị cùng lắng nghe chi tiết ngay sau đây. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, luật sư Nguyễn Duy, người bảo vệ cho cháu Nguyễn Ngọc Bảo Trân, khẳng định đã được điều tra viên của cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao mời đến làm việc sau lễ. Liên quan thông tin cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao làm việc với gia đình và luật sư của cháu Trân đăng tải trên các báo, ngày 30 tháng 4, một số trang Facebook có tên Công an xã Tích Thiện, An ninh trật tự xã Mỹ Thuận, Bình Tân cùng một số trang Facebook khác đăng tải, chia sẻ bài viết mang nội dung. Có báo viết rằng, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã làm việc với người nhà ông Phúc. Sự thật là đại diện gia đình nạn nhân đã chủ động đến trụ sở tiếp công dân của cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh để nộp đơn yêu cầu giải quyết vụ việc. Các trang này lập luận, việc tiếp nhận này là nghĩa vụ pháp lý thông thường, không thể đồng nhất với việc cơ quan điều tra đã vào cuộc hay đang điều tra. Không có chuyện cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao chủ động liên hệ hoặc đến nhà làm việc với gia đình ông Phúc như một số bài báo cố tình gây chú ý cho dư luận. Thông tin lập lờ mà các báo đưa ra dễ gây hiểu lầm về vụ việc này. Những cụm từ này dễ khiến người đọc hiểu sai rằng có dấu hiệu hình sự, đồng thời khuyến cáo người dân cần kiểm chứng từ nguồn thông tin chính thống của các cơ quan chức năng, không vội tin, nghe theo, rồi phát ngôn bày tỏ quan điểm. Trước thông tin phản bác này, thân nhân ông Phúc và luật sư khẳng định sau khi xảy ra vụ nổ súng dẫn đến chết người, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã chủ động liên hệ, mời đến trụ sở làm việc. Cơ quan trên lập biên bản tiếp nhận một đơn kiến nghị của luật sư, một tập hồ sơ vụ án được đánh số bút lục từ 66 đến 269 và hai bản thông báo bào chữa. Thông tin thêm về vụ việc, người thân cháu Trân cho biết, từ lúc xảy ra tai nạn đến ngày xảy ra vụ nổ súng, gia đình và tài xế Trung chưa một lần nói lời xin lỗi, chưa bao giờ đến thăm hỏi hay hỗ trợ chi phí đám tang. Người nhà cháu Trân bức xúc chia sẻ, ngược lại gia đình Trung còn thách thức đi thưa. Cháu N, bạn học và cũng là người đi cùng xe đạp điện với cháu Trân hôm xảy ra vụ tai nạn kể. Bữa đó nhóm tụi con 4 đứa đi trên 2 xe đạp điện, bạn NH đi trước thì thấy xe tải lấn qua làn đường của tụi con đi thì bạn NH dừng lại. Bạn Trân đi sau thắng không kịp mới đụng vô xe của bạn NH, bạn Trân té sát trong lề chứ không có xa. Rồi ông xe tải mới cán bạn Trân. Tụi con đập phá cửa quá trời luôn để kêu xe tải dè lại, nhưng ổng không có dè lại. Xong bạn NH mới la làng lên kêu ổng dè lại để lấy bạn Trân ra. Lúc lấy được bạn Trân ra, tụi con kêu quá trời mà bạn không trả lời. Ông xe tải thì cứ ngồi trên xe không chịu xuống. Quý vị có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về sự việc này ở phần bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe và hẹn gặp lại trong những số podcast tiếp theo.